Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khuét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến." Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn, người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục chủ đề về ngày Quang Lâm. Sau khi kể cho các môn đệ dụ ngôn nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình, nên hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" Câu hỏi này cho chúng ta thấy khía cạnh cộng đoàn của việc phải canh thức. Dụ ngôn của Đức Giêsu được nói cho mọi thành viên của cộng đoàn hội thánh, mỗi người được mời gọi thi hành nhiệm vụ của mình với sự trung thành hàng ngày, không trì hoãn bất cứ việc gì cho ngày mai. Những người được kêu gọi giữ các vai trò phục vụ trong cộng đoàn thì có trách nhiệm nặng nề hơn. Nhưng những ai ngồi ở đầu bàn thì phải lo sao cho những người khác được phục vụ trước khi chính mình được phục vụ. Đức Giêsu khen ngợi người quản lý khôn ngoan và lương thiện là người không bị lóa mắt vì quyền lực, nhưng biết quản lý các tài sản của chủ một cách khôn ngoan. Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Việc quản lý của cải ở đời này một cách trung thực, công bằng và minh bạch là những vấn đề rất thời sự trong thế giới hôm nay, một thế giới bị dày vò bởi lòng tham trên phạm vi toàn cầu. Và ở đó, những con người thường bị đánh giá thấp hơn là những sản phẩm và đồ vật. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những kẻ thất tín. Một điều quan trọng phải chú ý là những lời nói và thái độ của người đầy tớ thất tín. Những người này muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lòng họ, vì thế họ cũng không dễ chấp nhận những người khác và khó nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa đối với họ. Tin mừng tuyên bố rằng Chúa sẽ trở lại làm đấng xét xử và mọi người sẽ phải trả lẽ về đời sống của mình. Đây không phải là một lời đe dọa, nó là một phần trong khoa sư phạm của Thiên Chúa để buộc chúng ta phải suy nghĩ về viễn tượng bị trừng phạt. Cộng đoàn Kitô giáo là mái nhà của Cha, ở đó mọi người ăn mừng sự sống và tình thương. Tùy vào những chọn lựa của mỗi chúng ta mà chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hay án phạt. Trong cái nhìn của tin mừng và trong ánh sáng của sự chắc chắn về chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết, việc nghiêm túc suy xét về sự giữ là một thách thức nghiêm trọng cho sứ mạng Kitô giáo, vì sứ mạng của Hội Thánh được thúc đẩy bởi sự chắc chắn của chiến thắng và lòng từ bi nhân ái. Sứ mạng ấy không sợ hãi trước cuộc chiến chống lại sự giữ dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với các tín hữu là những người đã được ban cho nhiều, họ cũng bị đòi hỏi nhiều, dâng hiến, trao giảng và chia sẻ tâm tình tạ ơn vì lời loan báo rõ ràng và đầy tin tưởng rằng ơn cứu độ khỏi sự giữ và sự chết chỉ đến từ Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành chúng con được lãnh nhận. Xin cho chúng con biết sử dụng những hồng ân Chúa ban để sinh ích cho phần rỗi chúng con và tha nhân. Amen.
Những người ra đi phương xa, trao nhà cho người tôi tớ, trao quyền và trao trách nhiệm, ra lệnh canh giữ an toàn. Rồi người ra đi, một mai người sẽ trở lại, đêm tối hay khi hừng đông, ban sáng hay khi chiều xa. Cuộc đời như trong đêm đen, tên trộm không ngừng tháo túi, con người lại hay bất trung, ương hèn gian trá lạnh lùng. Tình đời men say làm cho người quên kiếp này, đang sống cho một ngày mai, đang tiến chung cho tình ai. Người ơi tình thương, vì không biết khi nào Chúa về, ngày sẽ đến khi ta chẳng ngờ. Đời như giấc mơ, đừng buông theo đam mê danh lợi, nhưng theo lời Chúa luôn tình thương. Không biết khi nào chúng về, ngày sẽ đến khi
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các phong trào nhân dân thế giới. Trong sứ điệp video về cuộc gặp gỡ toàn thể thế giới lần thứ tư của các phong trào nhân dân tiến hành trực tuyến chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những bất công trên thế giới và kêu gọi kiến tạo một nền hòa bình lâu bền dựa trên công bằng xã hội và chăm sóc căn nhà chung của nhân loại. Đức Thánh Cha định nghĩa các phong trào nhân dân là một liên minh nảy sinh từ hạ tầng, hiện diện chủ yếu tại những châu Latin tranh đấu cho công bằng xã hội. Ngài kêu gọi họ hãy mơ ước một xã hội công bằng và hành động để tìm cách đạt được những biện pháp cụ thể có thể giúp đi tới một vài thay đổi đáng kể. Trong sứ điệp dài, Đức Thánh Cha nhắc lại các nguyên tắc được trình bày trong đạo lý xã hội của Hội Thánh như sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Mọi tài nguyên là mưu ích cho tất cả mọi người, tình liên đới, nguyên tắc phụ đới, sự tham gia và công ích. Các nguyên tắc ấy là những phương thế cụ thể để thực hiện tin mừng trên bình diện xã hội và văn hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đại dịch đã mang lại bệnh tật và chết chóc, tình trạng nghèo khổ trầm trọng gia tăng, giá thực phẩm tăng vọt, con số những người đói thật kinh khủng. Tôi nghĩ đến những nước như Syria, Haiti, Congo, Senegal, Yemen, Nam Sudan. Nhưng nạn đói cũng hiện diện tại nhiều nước nghèo khác trên thế giới và đôi khi xảy ra trong thế giới giàu có. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người. Tôi xin các hãng lớn bào chế dược phẩm hãy giải tỏa các bằng sáng chế, hãy thực hiện một cử chỉ nhân đạo để mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi người được vaccine. Có những nước chỉ có 3-4% dân chúng được chích vaccine. Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi các nhóm tài chánh hãy cho phép các nước nghèo được bảo đảm những nhu cầu sơ đẳng của họ và tha nợ cho họ. Tôi xin các đại công ty khai thác hãy ngưng phá hủy rừng, những vùng ẩm ướt và các núi non, hãy ngưng làm ô nhiễm sông ngòi và biển khơi, ngưng làm cho dân chúng và lương thực bị ngộ độc. Tôi xin các đại công ty lương thực hãy ngưng áp đặt những cơ cấu độc quyền sản xuất và phân phối, làm tăng vọt giá cả, và rốt cuộc giữ lại bánh của người đói. Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin các nhà sản xuất và buôn bán võ khí hãy ngưng hoàn toàn hoạt động của họ, và đại công ty kỹ thuật hãy ngừng khai thác sự giòn mỏng của con người, sự dễ bị tổn thương của họ để kiếm lợi. Các đại công ty truyền thông hãy cho tự do được đạt tới các nội dung kỹ thuật. Xin các cơ quan truyền thông hãy chấm dứt sự loan tin sai lệch, vu khống, mạ lị và ngưng chú ý thu hút bệnh hoạn đối với những gì can đan và điều bẩn thỉu. Hãy tìm cách góp phần mưu ích cho nhân loại và cảm thương đối với những người bị thương tổn nhất. Nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn kêu gọi các cường quốc hãy ngưng gây hấn, chấm dứt những cuộc phong tỏa, cấm vận và đơn phương trừng phạt bất kỳ nước nào trên trái đất này. Hãy chấm dứt chủ trương tân thực dân. Các cuộc xung đột phải được giải quyết trên bình diện đa phương như tại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đã thấy những vụ can thiệp, xâm lăng, đơn phương chiếm đóng, rốt cuộc như thế nào, mặc dù chúng được thực hiện với những động lực hoặc mặc cho những bộ áo cao thượng nhất. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội hưởng ứng ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giáo mục Việt Nam trong ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch vào lúc 10 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội đã cử hành thánh lễ trọng thể xin Chúa chữa lành các bệnh nhân đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng hiệp dâng thánh lễ trọng thể này có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý nam nữ tù sĩ và cộng đoàn phục vụ. Quảng diễn lời Chúa trong bài giảng lễ, Đức Tổng giáo mục Giuse nhắc nhở đến biểu tượng cây thập giá đã được Đức Thánh cha Francisco chọn lựa và buổi cầu nguyện sốt sắng cho đại dịch mau chấm dứt vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại quảng trường Thánh Phêrô. thập giá như biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa đã chiến thắng đau khổ và sự chết để đem ơn cứu độ cho muôn người. Do vậy mà chính trong nước mắt, trong đau khổ là lúc quyền năng Chúa được thể hiện. Đại dịch Covid sẽ qua đi, tuy hệ lụy còn kéo dài, nhưng cũng có những bài học mà chúng ta có thể rút ra từ đại dịch ấy. Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, chúng ta dâng lời cầu nguyện hợp ý với mọi thành phần dân Chúa Giáo hội Việt Nam trong Chủ nhật hôm nay để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta không rơi vào quên lãng, nhưng sẽ chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Ngày thứ sáu tới này, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi người ăn chay để nhờ những hy sinh ấy, chúng ta cầu nguyện cho quê hương, và khi ăn chay, chúng ta có những tiết kiệm giảm thiểu để giúp đỡ những người đang gặp nạn. Rồi Đức Tổng Giám mục Giuse cũng thông báo, ngày 17 tháng 10 năm 2021, cũng là ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở cấp giáo phận. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 với đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ, quy tụ tất cả các hội đồng giám mục trên thế giới do Đức Thánh Cha triệu tập để bàn về những vấn đề quan trọng của giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 được Đức Thánh Cha Francisco chú ý đặc biệt vì sẽ tham khảo ý kiến của giáo hội địa phương. Lộ trình của Thượng Hội đồng khởi đi từ ngày 17 tháng 10 và tiến tới chính thức vào tháng 10 năm 2023. Hội đồng Giám mục tại Việt Nam đã họp và thống nhất vì lý do đại dịch không gặp gỡ nhau được nên ở Việt Nam sẽ chính thức khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng sắp tới. Thánh lễ khép lại với phép lành của Đức Tổng Giám mục Giuse, mọi người ra về trong an bình và niềm hy vọng. Đại dịch có thể vẫn còn đó, nhưng niềm tin và phó thác vào một Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn hiện hữu và là nguồn sức mạnh giúp con người thêm mạnh mẽ, biết hợp sức đồng lòng và cạnh tranh vững vàng vào Thiên Chúa hơn. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ gặp người nghèo ở Assisi vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp 500 người nghèo tại Assisi vào thứ Sáu, 12 tháng 11 tới đây dưới hình thức riêng và để chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5 sẽ diễn ra trong toàn giáo hội vào Chủ nhật 14 tháng 11 sau đó. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Có Thánh tái truyền giảng tin mừng thông báo tin truyền đầy và cho biết cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và những người nghèo đến từ nhiều nơi sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng Francisco. Ngài sẽ lắng nghe và cầu nguyện với họ. Đây sẽ là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Francisco đến Assisi so với 6 lần Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ 2 đã thực hiện trong 27 năm làm giáo hoàng. Lần thứ 4 trước đây, vào ngày 3 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đến trước mộ Thánh Francisco ở Assisi và ký thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại. Ngày Thế giới Người nghèo 14 tháng 11 tới đây có đề tài là những người nghèo, các con luôn có với các con, một câu trích từ tin mừng theo Thánh Marco. Ngày này được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập với mục đích mời gọi mọi người nhạy cảm lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo khổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập Hội đồng Giáo hội miền Amazon. Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức thành lập theo giáo luật tổ chức Hội đồng Giáo hội miền Amazon như một pháp nhân công của Hội Thánh. Đức Thống y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cho biết như trên, trong thư đề ngày 11 tháng 10 vừa qua, gửi Đức Thống y Claudio Hùng, dòng Francisco, Chủ tịch Hội đồng Tân lập, trả lời thư đề ngày 30 tháng 9 năm nay của Đức Thống y Hùng. Quyết định theo chuẩn này diễn ra trong buổi tiếp kiến ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha dành cho Đức Thống y Oele. Hội đồng Giáo hội miền Amazon, gọi tắt là SEMA, được thành lập theo ước muốn của Hội đồng Giáo mục miền Amazon hồi tháng 10 năm 2019, được trình bày trong văn kiện chung kết. Hội đồng này bao gồm các thành viên, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, khác với tổ chức liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là SELAM, chỉ gồm đại diện của 23 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, mỗi hội đồng giám mục có 2 đại diện. Tổ chức này cũng đang ở trong tiến trình cải tổ. Hội đồng SIMA đã nhóm khóa họp thành lập từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm ngoái, và tiến trình thành lập kéo dài cho đến ngày 4 tháng 5 năm nay. Hội đồng này được coi như một câu trả lời thích hợp cho tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất như người mẹ. Hội đồng SIMA được coi là một dụng cụ hữu hiệu để cụ thể hóa nhiều đề nghị đã được đề ra trong thượng hội đồng giám mục miền Amazon. Mong ước của các vị sáng lập là hội đồng SIMA có thể trở thành một chiếc cầu linh hoạt các mạng và sáng kiến của giáo hội và các lĩnh vực xã hội môi sinh trên bình diện đại lục và quốc tế. Đức Hồng Y Oele cho biết, hội đồng giáo hội miền Amazon còn phải soạn thảo quy chế để tòa thánh cứu xét và phê chuẩn. Tòa thánh sẽ so sánh hai quy chế của Selam và Sima để tránh nguy cơ lẫn lộn hoặc dẫm chân lên nhau. Linh mục Alfredo Ferro, dòng tên, tổng thư ký hội đồng Sima, bày tỏ vui mừng vì quyết định thành lập theo giáo luật của Đức Thánh Cha và nói rằng, đối với giáo hội tại Mỹ Châu Latin và đặc biệt giáo hội tại miền Amazon, đây là một niềm vui lớn. Trong tư cách là hội đồng SIMA, chúng tôi cảm thấy vui mừng vô biên vì cử chỉ đẹp này của Đức Thánh Cha nhìn nhận ước muốn đã được bày tỏ trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon. Tin Washington, Hoa Kỳ. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm đại hội mùa thu từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore. Đây sẽ là khóa họp trực diện đầu tiên kể từ 2 năm nay sau thời kỳ đại dịch. Mỗi năm, các giám mục Mỹ nhóm họp 2 lần. Khóa họp bán niên vào tháng 6 và khóa họp mùa thu là khóa họp chính vào tháng 11 diễn ra tại thành phố Baltimore là giáo phận đầu tiên tại nước này. Trong khóa họp sắp tới, các giám mục Mỹ sẽ bầu lại vị thủ quỹ, cũng là chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Tài chánh, tiếp đến là chủ tịch mới cho năm ủy ban là giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi, tiếp đến là ủy ban phụng tử, rồi ủy ban công lý nội địa và phát triển nhân bản, ủy ban giáo dân, hôn nhân, đời sống gia đình và giới trẻ, sau cùng là ủy ban về di trú. Các vị đắc cử sẽ có một năm chuẩn bị trước khi chính thức nhận nhiệm vụ. Ngoài ra, trong khóa họp tới đây, Hội đồng Giám mục Mỹ sẽ bỏ phiếu chung kết dự thảo văn kiện giáo huấn về thánh thể, một vấn đề đã thu hút nhiều sự chú ý và thảo luận trong khóa họp trực tuyến hồi tháng 6 năm nay. Lý do vì văn kiện này liên hệ một cách nào đó tới sự kiện có những chính trị gia tuy xưng mình là công giáo nhưng công khai ủng hộ phá thai và vẫn lên rước lễ. Giáo hội Công giáo tại Mỹ hiện chiếm 20,8% trên tổng số 326 triệu dân so với 46,5% theo các hệ phái Tin Lành. Các tín hữu Công giáo thuộc 195 giáo phận được gộp thành 33 giáo tỉnh. Tin Jerusalem. Hàng ngàn gia đình tại thánh địa chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Hàng ngàn gia đình, trong đó có nhiều gia đình Kitô tại thánh địa, sống bằng nghề đón tiếp khách hành hương, chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, vì các cuộc hành hương chỉ được chính phủ Israel cho mở lại nhỏ giọt với nhiều điều kiện khắt khe. Từ ngày 19 tháng 9 vừa qua, chính quyền Israel cho du khách và tín hữu hành hương từ nước ngoài được vào nước này, nhưng rất hạn chế với những điều kiện y tế nghiêm ngặt, mặc dù chiến dịch trích vaccine chống COVID-19 tại Israel được coi là thành công. Vì thế, những người dân sống bằng nghề đón tiếp du khách và các tín hữu hành hương, nhất là những người hoạt động tại các khu vực của người Palestine, tiếp tục chịu đau khổ về tình trạng hạn chế này. Một hồ sơ về vấn đề này do Florence Putri soạn thảo và đăng trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, mô tả chi tiết bao nhiêu điều kiện khiến cho người ta thấy sẽ không có nhiều tín hữu muốn đến hành hương tại thánh địa. Từ hồi tháng 5 năm nay, chính quyền Israel đã cho mở cửa biên giới, nhưng trong 3 tháng trời chỉ có khoảng 2.000 du khách đến nước này so với hàng triệu người hành hương mỗi năm tại thánh địa trước đại dịch.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh lời khuyên dành cho bậc sống gia đình, thì Thánh Phaolô Tông Đồ cũng có những chỉ dẫn cho bậc sống độc thân trong thư thứ nhất gửi cộng đoàn Corinto. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi qua sự trình bày của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thế rồi cùng với đời sống hôn nhân, thì Thánh Phaolô nói đến đời sống độc thân. Tôi chỉ xin các anh chị coi hai câu thôi, 25-26 ở chương 7. Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng
vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt.
Vâng, được rồi. Tôi không biết là ngày hôm nay người ta đọc cái câu này người ta nghĩ là sao. Tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Biết ngày hôm nay người ta đọc câu này người ta có đồng ý không? Đúng à? Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Chúa tôi, nói thế thì hỏng rồi. Các bạn trẻ ngày hôm nay họ đọc câu này mà thấy vô lôi chắc họ hơi buồn. Nó là thế này nè, chúng ta không bao giờ quên được nguyên tắc rằng Thánh Kinh là lời của Chúa, nhưng lời của Chúa lại được viết qua trung gian của con người, và con người đó sống trong một môi trường văn hóa xã hội rất cụ thể. Thế. Và mình đừng chỉ đọc có một câu mà phải đọc toàn bộ văn mạch của Thánh Kinh thì mới thấy rõ được. Cho nên ở đây cũng vậy, đừng chỉ có bám vào một câu đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm điều này. Dĩ nhiên xem ra Thánh Phaolô đánh giá đời sống độc thân cao hơn. Lý do là vì Ngài xác tín rằng khi ta chịu phép rửa tội là ta đã bắt đầu tham dự vào đời sống thiên quốc rồi, trên trời rồi. Mà trên thiên quốc thì còn dựng vợ gả chồng không nhỉ? À không. Thế bây giờ mình bắt đầu cuộc sống thiên quốc từ hôm nay thì cũng không dựng vợ gả chồng. Cho nên độc thân nó đã là hình ảnh của nước trời thôi. Đấy là một trong những lý do thần học về đời sống độc thân của các tu sĩ đấy. Đời sống độc thân của các tu sĩ là dấu chứng cho nước trời mai sau, là dấu chỉ về thực tại cánh chung, nói trong ngôn ngữ thần học. Đấy, Thánh Phaolô xác tín như thế, cho nên Ngài mới đề cao đời sống độc thân. Thế nhưng có một số người đi đến chỗ quá khích, đến độ người ta kết án cả đời sống hôn nhân. Các anh chị cần phải mở chỗ này ra này, thư Timôtê. Bởi vì nói chỗ này phải nói có sách mách có chứng, chứ nếu không thì nhiều người bảo nó nằm ở đâu. Thư thứ nhất Timôtê, ở chương 4, từ câu 1 đến câu 5, Thánh Phaolô viết như thế này: Thần khí phán rõ ràng vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.
Đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích đấu sắt nung. Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn.
Đấy, chỗ này các anh chị thấy không? Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn. Như vậy coi chuyện hôn nhân là chuyện hoàn toàn tội lỗi. Đấy có phải là lập trường của Thánh Phaolô không? Dạ thưa không, chắc chắn là không. Thánh Phaolô khẳng định ngược lại, hôn nhân không phải là tội lỗi và đó là bậc sống của phần lớn nhân loại. Phần lớn nhân loại chứ không phải phần nhỏ. Mà chắc là Ngài cũng nghĩ trong đầu, vậy tôi có mặt ở trong cuộc đời này là nhờ ai nếu mà bố mẹ tôi không kết hôn? Thế cho nên thà kết hôn còn hơn là mình lờ đi những nhu cầu tự nhiên của thân xác, để rồi dẫn đến nguy cơ bị thiêu đốt. Đó là từ mà Thánh Phaolô dùng. Nếu không tiết dục được thì cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Nếu không tiết dục được, chứ nếu không thì lấy vợ lấy chồng thì không lấy, mà đi tu cũng không đi tu, mà sống độc thân ở ngoài, nếu mà mình giữ được thì rất là tốt thôi. Giữ được thì rất tốt thôi. Nhưng nếu mà mình không giữ được để nó dẫn đến những nguy cơ khác, thì điều đó mình phải có chừng. Dù đời sống hôn nhân hay là độc thân thì đều phải trung thành và tỉnh thức hết. Thì các anh chị sống cuộc sống hôn nhân mà vợ chồng trung thành với nhau cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? Cái một ông linh mục và tu sĩ đó mà có lời khấn khiết định đó, mà trung thành với lời khấn đó cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? À, dễ thôi. Cuộc sống nào nó cũng đòi mình phải trung thành và phải tỉnh thức nữa. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng Matthew ở chương 19 đó, thì các anh chị sẽ thấy sống độc thân là một ơn ban chứ không phải là chuyện tự nhiên của con người mà thôi. Ai hiểu được thì hiểu, Chúa Giêsu nói như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gia đình cả nhà F0 vượt qua đại dịch trong niềm tín thác vào Chúa qua bài viết của tác giả Xuân Nguyên. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đó là ánh sáng lời Chúa soi đường giúp bà Đông kiên cường vượt qua đêm đen của đại dịch COVID-19 khắc nghiệt tại Sài Gòn. Khi theo dõi tin tức hàng ngày, bà hoang mang căng thẳng vì những sự kiện như cảnh các bệnh viện quá tải, số người chết ngày càng tăng, cảnh các xe tang chờ dài dài đến lượt hỏa táng. Thỉnh thoảng còi xe cứu thương vang lên bất kể ngày và đêm. những tiếng gọi cửa nhắc mọi người đi test mới đáng sợ hơn. Và sau đó là cảnh các gia đình từ ông bà nội, ngoại, người già đến các trẻ em được đem đi cách ly trong rất đau thương. Làm sao không lo ngại khi một người 75 tuổi như bà, sắm vai người con, nuôi người mẹ già yếu 98 tuổi, nằm một chỗ. Bà vẫn lo sợ, nếu mẹ bà đã già, đau yếu như vậy, bị nhiễm, thì mẹ bà sẽ được đem đi và sẽ chết chắc chắn không về. Nếu bản thân bà bị bệnh, bị cách ly, thì ai sẽ chăm sóc cho người mẹ già yếu này đây? Bà chỉ biết cầu xin Chúa thương xót gia đình bà. Những giờ kinh nguyện và thánh lễ rất có ý nghĩa với bà. Những gương mẫu trong kinh thánh như ông Abraham, ông Giuse bị bán, ông Môsê, qua những dẫn giải của vị mục tử và quý cha là sự an bình, động viên bà rất nhiều trong những ngày giãn cách. Nếu Chúa không che chở phù trợ, chắc bà đã ngã gục. Chúa đã dẫn bà từng bước trong 4 tháng dài, có quá nhiều tin buồn hơn tin vui. Bà giữ nguyên tắc 5K rất nghiêm ngặt, nhưng điều bất ngờ, ngỡ ngàng đau xót đã xảy đến, bà không khỏi ngạc nhiên và thất vọng khi cả nhà bị dương tính. Phút chốc, bà cảm nhận được thân phận mỏng giòn và bất lực của con người trước đại dịch. 2 người trong nhà đã tiêm 1 mũi vaccine AstraZeneca. Bản thân bà đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Có thể mũi thứ 2 được tiêm cách 4 ngày chưa đủ tác dụng. Có điều lạ lùng là mẹ bà chưa tiêm mũi vaccine nào thì lại âm tính. Việc phải đối mặt bây giờ là chăm sóc cho mẹ, phải thận trọng giữ khoảng cách an toàn. Và bà chỉ biết tín thác vào thập giá Chúa trao. Trong đêm tối cuộc đời, bà đã thật sự cảm nghiệm được tình thương và sức mạnh lòng Chúa thương xót. Chúa đã không để bà lạc lối trong đêm tối. Vào thời điểm này, điều thuận lợi mà bà vẫn mong đã diễn ra. Bộ Y tế đã cho phép các F0 được cách ly tại nhà, và nhiều điều tốt lành khác đã đến. Khi hay tin không may mắn này, thì các bạn Blue Trắng tạo ngay một nhóm chăm sóc F0 online để cố vấn khuyến khích các F0 giữ vững tinh thần đối mặt với COVID. Các thuốc tốt và an toàn nhất được gửi đến cho bà và kèm theo một máy tạo oxy. Máy này người bạn bác sĩ mới mua chưa sử dụng, dự trù dành cho người chị chồng F0, nhưng chị đã chiến thắng dịch bệnh nên không cần đến nữa. Để tăng cường sức đề kháng, các bạn của bà còn gửi những thùng thức ăn đầy đủ chất đạm như thịt heo, bò, gà, rau củ quả với lời nhắn, cố gắng bồi dưỡng để có sức đề kháng. Đồng thời, nhờ những lời động viên và chăm sóc tích cực của các bạn Blue Trắng, bà đã lấy lại tinh thần. Cả 3 F0 trong gia đình bà chỉ biết tạ ơn Chúa. Trong tâm tình cầu nguyện và tín thác vào Chúa, các F0 bình tĩnh đếm từng ngày và theo dõi những triệu chứng ho, sổ mũi, sốt cao, mất vị giác, khứu giác, và không quên theo dõi SpO2, tập thở và cố nuốt những thức ăn bổ dưỡng. Gọi là cố nuốt vì cơ thể yếu bệnh và tâm lý không ổn đã làm mất đi cảm giác muốn ăn. Hơn thế, bà còn vướng thêm chứng tiêu chảy. Bà phải uống Oresol để bù mất nước và chất điện giải, hấp cháo và nuốt cơm với cá kho, thịt kho không chút dầu mỡ. Một ngày qua đi là niềm hy vọng tăng dần. Cứ thế 15 ngày trôi qua an toàn với các F0 trong gia đình bà. Sợi dây phong tỏa lạnh lùng ngăn cách nhà của bà và người chung quanh được tháo gỡ. Và tâm lý của bà theo đó cũng cải thiện, bớt lo sợ, vì bà vẫn nghĩ nếu trong thời gian bị chăn dây này, chẳng may mẹ bà mất đi, thì đám tang sẽ như thế nào? Chắc chắn cái xác trong nhà F0 sẽ bị mang đi. Niềm vui nhỏ mới nhóm lên thì buồn thay, mẹ bà có hiện tượng khó thở. Cũng may, Chúa đã an bài sẵn, máy trợ thở đã có ngay bên cạnh. Bây giờ, những chăm sóc quan tâm quay về người mẹ già yếu, đang thở khó nhọc, với dây râu thường trực cắm vào mũi. Mẹ bà rên từng hồi nhỏ và đôi lúc rất to. Giờ đây bà chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Mỗi lúc mẹ bà la to, bà đánh thức mẹ dậy và hai mẹ con cùng lần chuỗi. Lúc bấy giờ, mẹ bà tỉnh táo hơn, sốt sắng đáp lại, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Khi mọi điều kiện y tế tạm ổn, bà nghĩ đến việc lo phần tâm hồn cho mẹ. Cách ly hơn 4 tháng, tuy bà cùng mẹ luôn tham dự thánh lễ online, nhưng điều bà ước mơ cho mẹ mình là được lãnh các bí tích cuối đời vẫn tốt đẹp hơn. Bà đếm từng ngày để chờ đến ngày 30 tháng 9 mau đến trong căng thẳng và lo âu. Hết phong tỏa, ngày 2 tháng 10 là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ bà. Linh Mục đã đến sức dầu và cho mẹ bà rước lễ, trong tình trạng còn tỉnh táo và tâm trạng vui mừng. Còn niềm vui và hạnh phúc nào hơn, bà chỉ biết tạ ơn Chúa. Những ngày kế tiếp là những ngày sẵn sàng chờ đợi Chúa đến vì bà cảm nhận mẹ bà yếu dần. Và thứ tư, ngày Kính Thánh Giuse trong năm Kính Thánh Giuse, mẹ bà đã nhẹ nhàng ra đi theo tiếng Chúa gọi. Y tế phường lại đến test những người trong nhà, tất cả đều âm tính nên mọi người thở phào nhẹ nhõm. Theo như ước nguyện của bà, đám tang được diễn ra thật ấm cúng giữa những người thân thương với nghi thức tẩn liệm và thánh lễ tại gia trong điều kiện cho phép không tụ tập quá 20 người. Và thánh lễ cuối cùng của mẹ bà đã được cử hành tại thánh đường thân thương, nơi mẹ bà năng lui tới trong các sinh hoạt đạo và đời trong suốt 77 năm. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, sự ra đi của mẹ bà là một ân phúc, không phải là sự chia ly đau thương, mà là cuộc đi về với Chúa tình yêu. Từ những sự kiện đã qua, bà kết luận, trong mọi sự hãy cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Cả nhà F0 mà bà không buồn và thất vọng, vì qua những sự việc cụ thể trong đời, bà xác tín lòng Chúa thương xót và đường lối Chúa quan phòng. Chúa không để bà phải đơn độc một mình. Chúa luôn kề bên, qua những cánh tay nối dài của Chúa là những người bạn thân yêu, các blues trắng. Và hơn thế nữa, các F0 đã được cách ly tại nhà. Vì tất cả là F0 nên miễn nhiễm tự nhiên. Các sinh hoạt gia đình thoải mái hơn khi một F0 kề cận chăm sóc một F0. Qua đó, bà có thể cận kề bên mẹ, cùng cầu nguyện với mẹ trong khi bình tĩnh làm hạ nhiệt cơn sốt cho mẹ, an ủi mẹ khi mẹ đang rất cần những lời động viên và bàn tay chăm sóc ân cần yêu thương. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của bà là Chúa đã chờ đợi hết thời gian giãn cách mới gọi mẹ bà về với Chúa. Trong điều kiện xã hội thuận lợi dễ dàng hơn, đám tang diễn ra tốt đẹp, không thiếu những nghi thức thánh. Vâng, bà và gia đình bà đã chạy đến với Chúa và ách COVID khó nhọc mà bà gánh đã được Chúa làm cho nhẹ nhàng qua những ân phúc Ngài không ngừng tuôn đổ trên bà. Bà chỉ biết thốt lên lời tạ ơn Chúa mãi không ngơi. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngàn hoa thơm tươi xanh màu hy vọng, mẹ đẹp nơi cứu diêm trắng trinh vẹn sắc hồn. Con dâng ngàn câu kinh, con dâng tình yêu mẹ, là tình con dâng hiến, là tình con chân thành. con có mẹ đời thanh niên an bình, đi với mẹ mẹ dẫn đường đến Chúa, bước đường đời hiến dâng có mẹ cùng đỡ nâng, đường trần đôi chân có mẹ luôn yêu dắt, đường trần đôi chân có mẹ luôn ân cần.
Chuyện kể về một gia đình nghèo có ba người, cha, mẹ và con trai. Người cha hàng ngày đi làm thuê, còn người mẹ thì lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau và chăm sóc đứa con. Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường từ chợ về nhà, chợt nhặt được một trái cam ai đó bỏ lại bên đường. Nghĩ ngay đến đứa con ngoan ngoãn, chẳng mấy khi được ăn trái cam thơm ngon. Bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi. Bước chân vào nhà, bà gọi: "Con trai ngoan của mẹ, nhìn xem mẹ cho con gì đây này." Đang học bài, cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật. "Ôi, trái cam ngon quá, con cảm ơn mẹ." Người mẹ vô cùng cảm động, thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam, để bà có được niềm vui khi dành trái cam ngon ngọt cho con mình. Cậu bé cầm trái cam vàng tươi với mùi hương dịu dịu. Cậu thầm cảm ơn mẹ đã dành cho mình trái cam thật ngon. Cậu muốn ăn, nhưng lại nghĩ đến ba của mình, giờ này đang vất vả làm việc. Cậu náo nót viết lên tờ giấy tập dòng chữ: "Ba ơi, con yêu ba lắm. Chắc ba đi làm về mệt lắm. Ba ăn trái cam này cho đỡ mệt nghe ba." Viết xong, cậu mở trang giấy, gói trái cam, rồi rón rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về, ba sẽ cởi áo khoác và cất nón tại đó. Tối hôm ấy, người cha trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cởi áo khoác ngoài và đặt nón xuống, tay ông bỗng chạm phải một vật gì tròn tròn được gói trong tờ giấy cỡ. Mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của đứa con yêu quý. Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nàn kêu ca. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và tròn tay ôm vợ, ông ghé tai nói nhỏ: "Cảm ơn em, cha con anh cảm ơn em và tặng em món quà này." Và ông đưa trái cam cho vợ. Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã yêu thương trao cho cậu con trai vào buổi sáng này. Quý vị và các bạn thân mến, lòng quan tâm của con người dành cho nhau có khả năng làm xảy ra những phép lạ kỳ diệu. Trong câu chuyện cảm động mà chúng ta vừa nghe, chỉ có một trái cam mà cả ba thành viên trong gia đình nghèo đều nhận được trọn vẹn cả một trái cam. Tại sao kỳ lạ vậy? Phép toán chia của một trái cam cho ba người, nếu được chia đồng đều, thì mỗi người chỉ được 1/3 trái cam mà thôi. Đằng này, một trái cam chia cho ba người, mà mỗi người lại được một trái cam. Phải chăng bài toán đã có kết quả sai? Chắc chắn không phải như vậy, vì sự quan tâm dành cho đứa con nhỏ mà người mẹ để dành quả cam lại cho con mình. Đứa bé ấy cũng nghĩ đến nỗi vất vả của cha mình mà trao gửi quả cam ấy cho cha. Và đến lượt người cha cũng lưu tâm đến người vợ của mình, nên lại mang quả cam ấy trao tặng lại cho vợ với tất cả yêu thương. Lòng quan tâm đã khiến một phép lạ xảy ra khi đôi vợ chồng và đứa con nhỏ đều nhận được trọn vẹn quả cam, gói ghém tấm lòng mà họ dành cho nhau. Trong tháng 10 này, với tràn chuỗi mân côi trong tay, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về lòng quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Lòng quan tâm tinh tế của mẹ đã thể hiện rõ trong tiệc cưới Cana, khi mẹ cùng Chúa Giêsu đến chung vui với gia đình đôi vợ chồng trẻ. Không ai trong bữa tiệc ấy, kể cả thân chủ và những người quản gia, phát hiện rằng rượu đã hết. Vậy mà mẹ Maria lại nhận ra điều đó, và không cần ai nhờ vả, mẹ đã chủ động đến nói với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Không chỉ quan tâm đến việc tìm cách giải quyết khó khăn cho gia chủ trong ngày vui trọng đại này, mẹ còn quan tâm cả đến cách thức thực hiện và kết quả của sự việc. Cho nên, sau khi trình bày tình trạng khó khăn của gia chủ với Chúa Giêsu, mẹ lập tức đi dặn dò các gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Nhờ lòng quan tâm hết sức tinh tế và sự nhiệt tình trợ giúp của mẹ, mà phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu đã được thực hiện ở tiệc cưới Cana. Điều đó thắp lên trong chúng ta niềm tin tưởng rằng, nếu gia đình hay cộng đoàn của chúng ta có mẹ Maria hiện diện, thì chúng ta cũng có hy vọng Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta những phép lạ tuyệt vời.
Hơn muôn ngàn hoa thơm, tươi xanh màu hy vọng, mẹ đẹp người kiều diễm, trắng trinh đẹp sắc hồn. Con dâng ngàn câu kinh, con dâng tình yêu mẹ, là tình con dâng hiến, là tình con chân thành. Ôi hỡi mẹ diễm phúc hơn muôn người, con kính mừng mẹ đầy ơn Thiên Chúa. Đến cùng mẹ chở che, đến cùng mẹ rất chia, một đời tình vâng sống trọn trong tình nén. Một đời tin vâng sống trọn trong âm thầm. Hơn muôn ngàn hoa thơm, tươi xanh màu hy vọng, mẹ đẹp người kiều diễm, trắng trinh vẹn sắc hồn. Con dâng ngàn câu kinh, con dâng tình yêu mẹ, là tình con dâng hiến, là tình con chân thành. Hơn muôn ngàn hoa thơm, tươi xanh màu hy vọng, mẹ đẹp người kiều diễm, trắng trinh đẹp sắc hồn. Con dâng ngàn câu kinh, con dâng tình yêu mẹ, là tình con dân hiến, là tình con chân thành, là tình con dân hiến, là tình con chân thành, là tình con dân hiến, là tình con chân thành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.